Bây hôm trước tôi đi tìm thầy đó, mới tới Mỹ thì đi tìm thầy đó. Thì bữa đó anh Bá được cái số điện thoại của tôi đó. Thì trước khi anh Bá gọi xuống cỡ chừng 4-5 giây đó, thì tôi đang ngồi tôi xem TV, tôi thấy một cái dòng điện rất mạnh phóng trên đầu mình rút lên rồi. Thì tôi nói à, quái lạ, chắc thầy mình bay trên thấy mình xem TV, thầy mình rút lên nhắc mình đó, hoặc là một vị nào ba ngang thì rút mình đang nhắc mình đó. Thì chừng 5 phút, không phải 5 phút mà 5 giây sau, thì nghe điện thoại reng, thì anh Bá nói trong điện thoại. Thì triệu chứng đó là triệu chứng gì?
Khi mà không phải riêng một mình tôi mà ai cũng vậy hết trơn á. Nếu mà thiền mà cái mình thanh nhẹ đó, thì cái khi mà mình nghĩ đó thì cái tâm mình tới. Cho nên chính cái chỗ đó đó mà hồi sáng mình kiểm soát cái câu nguyện đó, trước khi mình thiền đó, thì mình nguyện trong sách nguyện dạy sao mình làm vậy, đừng có chế nhiều quá. Nhưng khi mình chế tới cái tâm mình nó đi tới chỗ đó mà không trúng chỗ đó, mình tu khó.
Còn cái chuyện, tôi có một cái điểm nữa là khi mà tôi ngồi nói chuyện với người nào trong vòng chừng 5 hoặc là 10 phút đó, thì người đó bệnh chỗ nào thì tôi lãnh ngay chỗ đó. Ví dụ như người đó bị thấp khớp chân thì tôi lãnh ngay thấp khớp chân, người đó bị yếu phổi thì đàm nó lên trận cổ. Thì bữa đó thì tôi được mời dự buổi văn nghệ của hội tù binh đó. Thì lúc đầu vô trong gặp hội trường đó thì tôi mệt lắm, tự nhiên thấy mình thở mệt mà không khí nó không có được khỏe đó. Thì tôi ngồi qua hơi, thì khi mà bắt đầu Mai Lệ Quyền lên thì tự nhiên một dòng điện ở trong đầu tôi nó ra một cái ục, nghe cái ục kìa. Thì tôi thấy tôi khỏe, rồi nó bắt nhắm mắt lại. Thì nhắm mắt hơi thì tôi mình thấy một cái gì trên đầu nó nói vậy đó. Thì tôi sợ là mấy người ngồi xe lưng mình đó, nó mình điên mình đang xem văn nghệ mà nhắm mắt đó. Thì tôi mở mắt ra thì thấy trong người nó khỏe lắm. Thì gần cuối buổi trình diễn văn nghệ đó, thì khi mà ra ngoài đường mà, thì trong người nó có một cục đàm nó chặn ngay cổ nè. Thì đi ra ngoài nó mệt lắm. Thì như vậy tôi thấy là cái điểm của mình nó yếu, nó không đủ giải tỏa những cái trược điểm ở trong đạo đó. Thì cái đó là có phải không hay là gì mà.
À, theo cái kinh nghiệm của cháu biết đó, thì mấy cái chuyện bác nói là có thật á. Cho nên chính cái chỗ đó là mình là người tu á, mình chỉ biết lo tu thôi. Mà nhiều khi mình tu mình không có nghĩ là mình làm cái gì hết trơn đó, nhưng mà thật sự mình làm. Nhưng mà mình cũng không để ý cái vụ đó nữa, là tại vì nếu mà có nhiều người thấy là mình có tài quá đó, nhiều khi mình tu cái mình khỏe quá, mình lợi người ta bệnh, cái hồi người ta hết bệnh là mình thích quá, mình làm thầy á. Mình làm thầy riết đó mình cũng một, nếu mình không có khả năng đó, thì mình cái điển quan mình nó cũng hạ tầng công tác. Nên mình cứ việc cố gắng tu rồi, còn cái chuyện đó là ví dụ như mình đi qua một người bệnh hay là người bệnh tới mình chỉ một cái duyên thôi, thì mình cũng phải cố gắng mình tối về mình thở mình thiền mình giải ra, chứ mình cũng không có nghĩ là mình ngồi đó mình giúp người ta nữa. Nó giúp tự nhiên là mình không cần phải nghĩ nữa. Thì mình lo mình tu, đối với tôi chỉ biết lo tu thôi chứ không làm gì cả. Nhưng mà nó có kết quả cho người khác, nhưng mình không nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Lo tu mình còn thấy mình thiếu sót nhiều quá, mình thấy mình còn yếu quá, cho nên mình cố gắng mình làm hoài.
Tôi tu cũng lâu rồi mà bây giờ chưa sức được, thành ra nhiều khi cũng
tại vì nhiều khi cái mình chuyện đời còn lo ha. Nhiều khi mình mà như bác biết mấy cái chuyện như hồi nãy đó, là nhiều khi cái cơ thể mình nó cũng bén nhạy. Nhưng mà nhiều khi cái phần mình lo chuyện đời quá, cái tinh thần mình không vững, hay là cái trượt điển ở dưới phần hạ thừa chưa có giải thông. Cho nên chính cái chỗ đó nó mà khổ nhất là cái phần hạ thừa đó, mình không có giải thông á, hồn không xuất, mà mình kẹt ở trần gian chỉ có bao nhiêu đó, nó khổ. Cho nên cứ lo tu cho lo thanh lọc.
Cảm ơn.
Rồi hôm nay thật là bất ngờ là có sự hiện diện của anh Bá, cũng là ý trời. Tự nhiên anh tình bốc được cái số của anh Bá, và anh Bá đã cho chúng đóng góp một phần rất lớn hôm nay sau khi nhiều điểm quan. Một lần nữa tôi xin thay mặt tất cả bạn đạo cảm ơn anh bác. Và có câu hỏi nữa không ạ? Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh bác. Là lý do tại sao để... tại vì bây giờ 10 giờ rưỡi rồi, 12 giờ mình sẽ thiền chung, và nhất là sáng 5 giờ sáng lại trở về thiền chung nữa. Thành ra xin các bạn trở về phòng nghỉ ngơi trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Dạ, và bây giờ em đang đi từ 5 giờ sáng dậy thiền chung, và 6 giờ rưỡi mình sẽ đi niệm hành chung luôn. Hôm qua mình tập thầy đòi nên không biết sao mình nói là 6 rưỡi thiền chung thôi. Xin tất cả bạn cứ theo theo lời bạn đạo.
Chuyện hơi ra cũng có còn nhiều lắm. Bây giờ để thay đổi không khí thì tôi đã có danh sách rồi, mà tôi có cái hộp còn đây. Thành ra tôi nói để tôi bỏ qua, nhưng mà tôi chưa có bỏ. Không phải là mình nói tới lui, nhưng mà đây là cái sự cái người phát sứ quân viên á thì phải bày trò làm này làm kia cho nó thay đổi. Thì một trong những cái mà thay đổi đó là làm sao cho cuộc sinh hoạt nó sống động. Tất cả các bác anh chị mà cùng hợp tác với ban tổ chức của chúng tôi đó thì cái buổi sinh hoạt rất là sống động. Và để tiếp tục, tôi xin được mang cái hộp này và xin được một người lắc để công bình á, thì em mời em Trang. Và bé Trang là ăn chắc rồi. Bé Trang bốc được số 15. Số 15 là số lớn, chắc bố tin rồi đó. Số 15 là Phạm Thị Ánh. Xin mời bác. Bác bây giờ đi, bác có thể nói cái cảm tưởng của bác, hoặc là ở dưới này có câu hỏi xin hỏi bác.
Cảm ơn ban tổ chức cho tôi có dịp lên đây để chờ các anh chị em ai muốn cần giờ hỏi tôi đến đây.
Tôi xin các bác ở dưới này hỏi cho bác Ánh đi. Bác hay là các bác ở trên kia có câu hỏi nào họ bác Ánh không? Tôi vậy đó rồi.
Như cháu thấy trong gia đình bác ai cũng đi thiền hết á, nhưng cháu cũng mơ ước là cháu phải nói cách sao để cho anh em cháu với tất cả mọi người trong gia đình cháu, từ bố mẹ, con dâu, con rể cho đến cháu ngoại cháu nội để đi thiền hết giống như gia đình bác á. Vậy thôi.
Thưa các anh chị và cô bác ở đây, vì vậy tôi hồi đó thì tới 49 tuổi á thì tôi mới biết đạo rồi tôi gặp cái pháp thầy, rồi tự nhiên có người bạn cũng như lợi tôi buôn bán tiệm Trung Hoàng đó, nghe thì có người bạn lại đưa cuốn sách Vô Vi cho tôi. Và đồng thời bữa đó thì tôi có mượn coi trong vòng ngày đó thì tôi coi là tôi học thuộc hết. Thì bắt đầu tôi với ông của tôi đó, nó bắt đầu đó, tối lại là bắt đầu thực hành thiền luôn, rồi tiếp tục dạy mấy đứa con nhỏ lớn gì cũng thiền đó. Mấy đứa nhỏ quá thì niệm Phật, còn mấy đứa lớn biết á thì phải học thuộc rồi để thực hành luôn. Trong khi đó là chín đứa, còn ai đó nhỏ xíu vậy nè bắt đầu niệm Phật thiền chung á. Thành ra gia đình tôi đứa nào nhỏ lớn gì cũng tu thiền nè hết á. Còn gia đình bên ngoại, bên nội của tôi cũng chỉ thiền luôn. Thành ra gia đình này học cái pháp thiền này đầu năm 49 tuổi là năm đó, chắc là lẽ là 1978 á, hay là 74 trước giải phóng một năm đó. Anh chị em nào có hỏi gì nữa tôi trả lời.
Làm cách nào để cho cả gia đình cùng thiền á? Chứ cháu mới nói cho em cháu nghe là em cháu đã gạt cháu rồi, rồi cháu nói cho bạn cháu nghe, bạn cháu cũng không phải là không có tin, nhưng mà không biết tại sao á. Như cháu muốn câu hỏi của cháu là làm sao để tất cả gia đình cùng tin, là cháu hiểu cái gì cháu đang làm, cháu đang đi là đúng.
Cậu nói sao nói rõ là trên nghe nó lớn lớn chút đi. Xin nghe nè. À, muốn hả? Thì cậu phải thực hành, cậu lo tu nhiều đi. Thì có điện là cô sẽ nói gia đình cô mới nghe được. Còn cô mới tu là chưa có nói được đâu.
Dạ kính chào bác. Dạ xin pháp xin phép bác cho con hỏi là thầy ổng thường nói là mình người tu là mình ở trong cái tròn trách nhiệm, ví dụ như mấy phái nữ thì thầy nói là phải hoàn tất cái nhiệm vụ phải là một hiền thê, hiền mẫu, là một từ mẫu. Vậy trong cái cái vị trí của phái nữ thì hiền thê hiền mẫu thì phải làm như thế nào? Mỗi lòng mất tức là người tu mình phải làm như thế nào?
Cái hiền thê hiền mẫu là người vợ phải nhịn nhục chồng và phải chiều con. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
Dạ rồi dạ con từ mẫu ạ.
Từ mẫu là mẹ đó, từ là mẹ, từ mẹ phải hiền và biết dạy con,
dạ,
phải nhịn nhục con, chiều con, chứ còn phải cái đó là bài học rất là khó đó. Còn cô bác nào muốn cần hỏi gì nữa, nói tiếp.
Con ở bệnh viện á, lúc ở nhà thì con bê con không có tỉnh cho nên mẹ con đưa vô bệnh viện. Thế suốt trong thời gian ở bệnh viện chừng tuần là con mơ, con không phải là mơ mà con đang thấy trong cái cảnh con đi với một người bạn trai mà người đó là người đồng đạo của con ở phái Thiên Khai Huỳnh Đạo á. Con thương người đó từ hồi con 7 tháng tuổi. Rồi con không biết là những cảnh nó có thiệt hay không, ám ảnh con hoài. Đến chừng con tỉnh lại thì cái đó tất cả những gì con trải qua với người đó từ cảnh đó mà thì con nhớ hết. Mà những cái làm bậy làm bạ của con đi ôm người này người kia trong bệnh viện tìm trai không à. Thì con quên hết mà con được cha mẹ con với những bạn trong bệnh viện nhắc lại thì con biết vậy thôi. Mà không biết cái đó là gì.
Lấy cái đó là ảo tưởng thôi, không có sự thật đâu. Ảo tưởng thôi.
Mình phải quên hết hả bà?
Phải quên là cái đó con phải quên, nếu mà con muốn tu pháp thiền này con phải quên.
Thì nó ám ảnh con hoài.
Bà con niệm Phật nhiều và tưởng ngay đỉnh đầu thì từ từ sẽ hết. Có cô bác nào, anh chị nào cũng cần hỏi gì là nói tiếp.
Bác trả lời rất là đúng trong cái chương trình ngắn mà.
Để đóng góp trong chương trình này, dạ con là con của con muốn hỏi mẹ là mẹ hay nói với mấy tụi con là mẹ thấy có nhiều ấn chứng rất là tốt, mà để con muốn mẹ chia sẻ với các bạn đạo thì mẹ có thể nói ra để các bạn đạo lấy đó để mà tu học cho nó hay, cho về sau cho nó tốt chứ.
Thấy nhiều ấn chứng là về cái pháp vô vi này đó thì phải ăn chay trường, phải diệt dục thì mới thấy ấn chứng và thấy cái mô ni châu. Cái đó tôi có thấy, mà lâu lâu có khi nếu mà động thì có mất á. Mất hàng cả nửa năm vậy đó, cả năm trời đó, thấy lại. Nếu mà thanh tịnh là thấy đó, mà phải làm mới có được, mới thấy được. Còn không làm là không bao giờ thấy được. Có ai hỏi gì không nói tiếp.
Dạ, thưa thầy, ông cũng thường nói trong băng là nhiều khi có những gia đình là con cái nó ngô nghịch, nó giữ lại cha mẹ. Thì trong trường hợp đó thì mình làm bậc cha mẹ thì mình làm như thế nào hả?
Cái trường hợp đó thì học bài rất là khó, nhưng phải nhịn nhục con luôn. Chữ là mình phải nhịn nhục trình niệm Phật. Đó trường hợp tôi có nhiều khi con nó nói hổn tôi cũng nhịn luôn, đâu có sao đâu. Bài học đó tôi đã học quá nhiều rồi. Thôi ai hỏi gì nói tiếp. Đông lắm à, hiện giờ là ở đây 8 đứa rồi đó. Đi đây là cái khóa sống chung là đi 8 người.
Vậy thưa bác, có cháu xin khái thoại bác. Dạ. Là khi bác nói là con mà nó chửi mình nhịn đó bác. Dạ. Bác nhịn nhưng mà sau lúc đó bác có phải giải thích cho nó biết cái lỗi của nó không? Bác nhịn rồi nó tưởng nó làm, nó làm như vậy là phải, thì con thấy
nó nói lỗi nhưng mà nhịn hồi đó là mình nói chưa có được đâu.
Dạ bác,
từ từ nó nguội rồi bắt đầu mình giải thích.
Bác có nói
thôi chưa?
Dạ nói ạ.
Dạ.
Vì cháu cũng có
để cho nó nguội rồi dài bữa sau bắt đầu mình nói.
Nói
là à, con nói vậy vậy đó là con lỗi với mẹ này khi nọ thì từ từ nó hiểu mà.
Dạ.
Nó biết.
Nên đi cháu cũng có mấy đứa con đó. Thì
dạ.
Cháu nói nó thì nó nói mẹ già rồi, mẹ nói con không có nghe đâu. Đó. Thì sau một thời gian á rồi mấy ngày sau cháu lại nói lại là nó lại không nghe nữa. Nó cũng nghe
mà cô.
Mà nó...
Dạ vậy mà cô phải tiếp tục cô nhịn và cô tu nhiều là bắt đầu từ từ nó sẽ nghe và nó có hiểu lắm.
Dạ cháu cũng nó dạ. Có hiểu.
Dạ có cô bác anh chị nào cần hỏi gì em tôi nói tiếp theo.
Điều đó nói lên là cái sự công phu tu học á nó có kết quả rõ ràng. Nên là bác từ hồi nào giờ bác không nói, bác lên bác nói lưu loát mà bác nói rất là ngắn gọn, đúng theo chương trình và tinh thần của người vô vi. Đây là một cái thành quả cho tất cả các bạn khắp nơi đều thấy đó là cái một cái thành tựu trong cái pháp tu hành. Để cho nó đầy đủ hơn, con xin được mời bác trai. Bác trai lên, bác gái rồi, xin mời bác trai rồi. Xin nói qua được là bác Tiết ở Boston là một trong những cao niên và bác đã từng tu với thầy rất là lâu ở từ Việt Nam. Ở Boston là thiền đường hơn phân nửa là nhà bác Ám rồi. Dạ. Xin nhờ thưa bác.
Bữa nay các bạn muốn hỏi gì thì tôi biết gì trả lời cái nấy. Dạ.
Bác ơi bây giờ mới mà bác nói vậy là người ta chưa có đóng máy. Thành ra giờ trước nhất là con xin bác là cho con biết cái cảm tưởng trước khi bác gái nói xong rồi bác có cái trấn á, bác tới luôn. Được xong cái chuyện này cứ hỏi sẽ hỏi bác sau ạ.
Tôi thì nói gì đúng là tôi lên đây tôi nhát, tôi nói không được. Nhát lên lên nó không được. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Nghe anh Dũng giới thiệu bác từ với thầy từ Việt Nam mà con xin bác cho tụi con biết là trước khi bác vô cái pháp bác tu với thầy và đến bây giờ bác đã đoạt được những cái gì cho bản thân bác.
Dạ thì trước kia đó tôi cũng được cuốn sách người bạn cho để coi thiền đó, thì mình thấy rằng cái thiền á để làm cho có sức khỏe, đồng thời là để sau khi này trở về thanh tịnh. Thì tôi thấy cái thiền nó có hữu ích, thì tôi học nó bao nhiêu tôi thiền một thời gian. Thiền một thời gian thì thấy con người nó khỏe khoắn, đồng thời có sức khỏe, và đồng thời dẹp những cái mà cái tánh nóng, sân si, hỉ nộ ái ố đó, theo trong sách đó. Thì làm y theo như vậy hết, thì trong thời gian sau cái mình không muốn, chứ nếu muốn thì không được. Tôi chỉ biết rằng tôi hành ra để mà tôi giải những cái nóng, cái sân, cái si, trở lại con người tốt đó. Thì thời gian tôi ngồi hết, tôi ngồi tôi thấy hà sa thần thần lần lần, cái hà sa nó gom lại thành một cây nhang rất là sáng. Rồi dần dần thời gian cái hà sa đó nó quờn lại thành cái mô ni châu bằng cái chén chung, lần lần nó bằng cái miệng ly. mà trong thời gian sau nữa thấy phát ra được bảy màu. Rồi cái thời gian cái môi châu mà cái màu trắng đó, ở trong đó lại có cái vòng đen. Rồi lần lần sau này khi thì xám, khi thì vàng, khi thì xám, khi vàng thường xuyên vào. Mà cái đó khi nào mình hơi động là mất liền. Hoặc là ban ngày có sân si động loạn gì là ban đêm mình ngồi là tối thôi là không có gì hết. Dạ. Chỉ biết có bao nhiêu thôi. Dạ. Mà trong thời gian mình tập luyện cái đó, muốn đến cái mức đó thì phải trường cai cái việc dụng. Đó là với bản thân của tôi. Đó, trường cai dục từ năm 79. Ngay đi con tôi qua nay đó, thì bắt đầu tôi, vợ tôi là trường cai dục hết. Tôi rút một thời gian sau á, thì mới nhận được cái Môn Ni Châu, cái hào quang đó. Cái Môn Ni Châu như vậy, còn hào quang là cắt hết bộ đầu nè, gọi là hào quang. Còn Môn Ni Châu là sáng cái này, xếp vô xếp ra, khi nhỏ khi lớn. Đó như vậy. Thì sao tôi thấy rằng cái bực tôi tu hành thiền ấy, đến cái bực mà thanh tịnh đó, thì tôi mới là đọc được cái đó. Mà nếu không phải đọc được cái đó mà y, nếu mà có làm cái chuyện gì không tốt là mất ngay liền. Đó là điện kiểm soát nghe thầy từng giảng đó. Thế vậy.
Cảm ơn.
Rồi trong thời gian sau tôi thấy cái chứng nghiệm nó tốt, cái pháp của thầy giao cho hành thiền rất tốt. Thì mấy đứa nhà con của tôi cũng chỉ dạy cho nó cách thức ăn ở và cách thức tu hành để sau này cái bản thân nó tốt. Tôi chỉ cho mấy đứa nhỏ như vậy thôi. Cái tu mà không có đừng có ham muốn cái gì hết, làm sao con người mình trở lại thanh tịnh, thanh thoảng, không phiền não, không ưu tư, như vậy là đủ rồi. Việc lo hành thiền và có sức khỏe, thời gian nhiều khi cái bệnh hoạn gì chung đỉnh nó cũng hết. Như ngày xưa tôi ốm đâu có như thế này, ốm lắm, thuốc men gì uống cũng vẫn ốm, không có mập đó. Mà bệnh đi ra mà nắng thì nhức đầu, có mưa thì cũng cảm. Nhưng mà thời gian nó hành cái pháp này, thở chiếu minh và pháp luân thường nhiều á, con người nó khỏe khoắn lại. Rất là quý, cái pháp này rất là tốt. Nhưng mà các bạn phải hành cho đúng. Chứ còn nói, mà nói thì hay, rất là giỏi, nhưng mà cái hành á, không đúng thì không có nhận được đâu. Nói đúng vậy, các bạn.
Thưa Bác Tám, con được biết là gia đình Bác Tám á, là từ hai bác cho đến các anh chị và cả các con dâu và con rể thì hầu như là tất cả đều theo pháp thiền này. Và người đầu tiên được tập thiền là hai bác. Như vậy thì bác có thể cho bạn đạo biết lý do thế nào mà bác có thể, bằng cách nào mà bác có thể chỉ dạy hoặc là dìu dắt tất cả các anh chị và cả con dâu và con rể đến với pháp thiền này, mà có gì trở ngại trong lúc mà bác bắt đầu chỉ dẫn các anh chị theo thiền hay không?
Thì trước khi mình tu á, xong tu rồi á, tôi thấy cái pháp là coi kinh sách của thầy chỉ dẫn á, thì vô tu pháp môn này á thì cần nhất là được sức khỏe, đồng thời những cái bệnh hoạn gì cảm thường xuyên, những cái bệnh thường xuyên chẳng hạn như tôi á, thì ra nắng không mưa, mà mưa không chịu cũng hết. Còn bà xã tôi thì bệnh bao tử, tu thời gian cũng không còn trở đi trở lại nữa, cơ thể mạnh khỏe, không có bệnh hoạn. Rồi thầy chỉ dạy theo cái lối tu này á, để thời gian nếu mình tu cho tới nơi tới chốn á thì được giải thoát, không có luân hồi nữa. Đó, rồi tôi thấy cảm thấy rằng cái pháp môn của thầy chỉ dẫn đây tu hành một thời gian thì chứng nghiệm cũng có y như hết, không có sai chút nào hết. Vậy tôi mới chỉ dẫn cho mấy đứa nhỏ để tu sau này có bản thân nó trở lại con người tốt, đồng thời có sức khỏe. Đó, còn về cái phần chứng nhận đó là điện quang hoặc là cái gì đó thì do sự tu tập của nó. Thì chỉ cái căn bản bao nhiêu thôi. Còn hành thiền thì chỉ là y như ba pháp thầy trao đó, y như tôi vậy thôi. Cảm ơn. Chứ nếu mà tôi muốn nói như tôi cũng không được. Ở như vậy, hay là đứa này đứa kia muốn như tôi cũng không được, tôi chỉ dẫn một đường lối đi thôi. tùy theo cái cách thức mà nó hành hay vậy. Cái nào mà siêng năng thì nó tốt chút, cái nào mà nó hơi dễ đại thì nó chậm chút vậy thôi. Đồng thời các bạn đạo mình đây cũng vậy, cái nào mà hành siêng năng thì nó tăng tiến chút, cái nào mà bê trễ thì chậm chạp chút vậy thôi. Người nào ấy thì đi tới trước, người nào chậm trễ đi tới sau thì vậy thôi.
Thì con đã nhìn thấy có rất nhiều gia đình chồng tu thì vợ không tu, hoặc là cha mẹ tu thì các con không tu. Trong trường hợp gia đình Bác Tám thì dường như là tất cả các cha, hai bác và các anh chị em đều tu hết. Vậy thì con muốn hỏi bác làm như thế nào mà để cho tất cả các anh chị tu hết mà như mọi gia đình khác họ cũng đều mong muốn như vậy mà họ không làm được.
Bác có thể... Cái này đó dường như là cũng có một phần là cơ duyên. Chứ nếu trong gia đình mà tôi tu, mà tôi nói vợ tôi không tu thì cũng không được, vợ tôi không muốn tu cũng không được, mà tôi chỉ dẫn cho con tôi, mà con tôi không muốn thì cũng không được, thì tôi cũng cho là cơ duyên thôi. Tôi chỉ dẫn thì dẫn một lẽ, nhưng mà tùy theo nó hành là không, là cũng do nó chứ ép không được. Chẳng hạn như thầy trao ba pháp tôi, biểu tôi hành như vậy vậy đó, mà tôi không làm đúng, tôi làm có phân nữa thì tôi cũng không đâu mà tới đâu, ví dụ như vậy.
Con có ai hỏi bác đó không? Nếu không xin cảm ơn bác.
Tôi xin cảm ơn các bạn khắp Nam Châu. Dạ. Sau khi chúc cho các bạn được dồi dào sức khỏe và tu hành tinh tấn. Dạ.
Cảm ơn bác Tám lần nữa. Để thay đổi không khí, chúng tôi xin được mời chị Yến lên đọc bài thơ Người Tình. Nãy giờ sáng nghe cũng nói về người tình nhiều lắm. Cái người tình mà mình sẽ đọc đây mới là người tình thật.
Người tình nguyên lý vô minh, thương yêu chẳng rõ hành trình ra sao. Tuổi xanh cho đến tuổi cao, tình nào cũng vậy ước ao sửa hoài. Tình đâu có phụ loài người, tình đâu trong khổ tình tươi hơn người. Trời ban thanh đẹp tình người, vô minh không thấy tình cười khóc mê. Tình lâu cũng phải chán chê, tình vui tình đẹp hướng về tâm linh. Tình yêu dẫn giải xin trình, thương yêu vô tả tình minh đạo đời. Tình yêu diễn tả nơi nơi, trời cao tận độ những lời thanh tao. Tình yêu tô đẹp thêm màu, người tình quái lạ ước ao được gần. Người tình chẳng có xét phân, không cần giai cấp tiến gần bên nhau. Người tình sâu sắc đổi trao, yêu nhau không rõ trước sau nhớ hoài. Người tình chân thật chẳng sai, nhớ nhung trao đổi chẳng ai bỏ mình. Người tình càng nhớ càng minh, duyên đâu đưa đến hành trình ngộ nhau.
Xin hết ạ. Xin nói thêm là cái bản người tình là thầy đặt.
Mà tôi chắc là thầy cũng biết là tôi cũng cứ tình biết lung tung lắm trước khi tu, nên thầy nói cái này cũng có cho tôi trong đó đó ạ. Mà bây giờ đó tình chứ là tình tu đó ạ.
Rồi những người nào mà có người tình đó, thì tôi sẽ copy bản này hay là liên lạc sau. Thầy nói là anh nhà báo nói là đặt sang có rồi, thôi để mình sẽ câu. Còn cái bản mà cái bài thơ Người Tu á thì ở đây format photocopy, thành ra chúng tôi không thể in được. Xin sẽ đăng trong báo đặt sang hàng tháng sau này. Để tiếp tục chương trình về cổng hộp bánh lắc trước. Thế để được xin phép các bác các anh chị, chúng tôi xin được mời bác Phấn. À. Hôm qua khi mà mình thử bác Phấn nó hay quá đi, thành ra tôi chợt nhớ lên là bây giờ mình lên giữa ống kính là mình thâu băng còn hay nữa. Để trong khi thời gian bác phấn lên thì xin con xin nói trước là xin bác có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học và những cái ấn chứng và những cái thành quả bắt được ở trong trong suốt thời gian tu hành của bác, thì điều đó là một cái điều rất là quý, vì những hình ảnh này sẽ san sẻ đi khắp thế giới, và những người có cùng hoàn cảnh hay là theo đó mà làm một điều tu sẽ có cái bác rất là lớn lao.
Xin kính chào quý vị. Thật là một sự bất ngờ vì tôi đang ngồi nghĩ thầm cảm ơn gia đình bác Tám đã nhắc cho tôi ăn chay trường với lại Diệt Dục đó. Thì đúng ra thì tôi theo thầy cũng đã lâu lắm rồi, có lẽ sau bác Tám, trước khi sập tiệm 6 tháng. Thì khi nói đến khi nhắc đến thầy thì tôi nhớ đến những cái chuỗi ngày mà lận đận đau khổ lẫn lo âu trước khi mất nước đó. Thì suốt một tháng trước khi mất nước đó thì mỗi tuần cũng vẫn đến thiền đường. Tôi nhớ trước Tết năm Mão cuối cùng đó, thì chúng tôi đến thiền đường, có người thắc mắc nói với thầy rằng tại sao chúng ta nỡ lòng nào mà ngồi đây nhắm mắt tu thiền mà để cho đồng bào ở miền Trung bám lấy máy bay để mình di tản một cách hối hả, trốn tránh cái chết, rồi máy bay phải đông người quá, máy bay phải lắc mình để cho rớt xuống biển bớt, để cho máy bay khỏi phải bị rơi lên. Và đồng thời một số đồng bào Trung như Nha Trang đó, thấy tàu ngoài biển, nhưng mà vì cái ảo giác tưởng là tàu gần cho nên đua nhau đẩy nhau xuống biển, chết cả ngàn người xuống biển. Thầy không trả lời gì cả, nhưng mà cuối cùng thầy nói bây giờ tôi phải về để cùng với ông Tư đi hiểu kiệu. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng cái vấn đề thầy nói hiểu kiệu tức là chứng tỏ rằng chúng ta không thể ngăn cản những cái sự chết chóc đó, mà đó là do những cái nghiệp quả của tổ tiên chúng ta để lại, mà bây giờ chúng ta là con cháu phải trả quả mà thôi. Thì chúng ta hồi nhớ tới những sự hiểu biết và lịch sử đã ghi đó, thì trong cuộc năm tiếng đó thì tổ tiên chúng ta đã giết hàng triệu triệu người chàm và biết bao nhiêu những người miên để chúng ta tiêu diệt trên con đường năm tiếng. Thì bây giờ chúng ta phải trả quả là dễ lẽ tất nhiên. Chúng ta không có thể đổ lỗi cho ai mà chúng ta tự mình trả quả rồi sẽ tự tu tự tiến về sau. Thì xong xuôi suốt một tháng trước khi mất nước đó, thầy hỏi tôi tại sao không đi. Thì tôi nói rằng con nhất quyết tôi không đi. Thầy hỏi bây giờ giải thích tại sao không đi. Thì tôi nói rằng bây giờ tôi còn mẹ già chín mấy tuổi còn sống đó, vậy là con còn nhỏ quá. Rồi thầy nói thêm bảo ông Liên đừng đi. Thì tôi nói với anh Liên thôi mình cũng đừng đi, mình ở lại mình lãnh hết. Thì suốt một tuần lễ trước khi Sài Gòn tất thủ đó, thầy ngồi thiền liên miên không ăn không uống ngày lẫn đêm. Thầy ốm gầy ốm lắm mà người ta đến nhà thì thấy thầy ngồi nhắm mắt đó cả ngày lẫn đêm không ăn uống. Thì bữa đó tôi nhớ là ngày 25 Tây, thầy bỗng mở mắt ra rất vui. Thầy hỏi cô Khiết, Khiết mày có thấy gì không? Thì cô Khiết trả lời có, con thấy. Hỏi thấy gì? Thì cô Khiết nói thấy một cái hào quang của vùng màu xanh lè ở trên không trung đưa xuống. Thầy hỏi mày biết gì không? Dạ có thấy hào quang cứu độ thôi, con biết hào quang của ai. Thầy nói rằng đó là quan của Phật Bà xuống cứu độ Sài Gòn Chợ Lớn không bị chết chóc. Thầy tên nói rằng đó là một điểm rất mừng. Thì lúc đó thì chúng tôi rất gần thầy. Sáng thì vô sở của thầy, thầy làm cho hãng Gatorade làm phó giám đốc. Thì nghe băng của thầy, ngồi thiền với thầy. Rồi kế là 7:30 thầy dẫn đi ăn hủ tiếu. Vì lúc đó thì vẫn còn ăn mặn ăn chay. Thì ông phó giám đốc, ông giám đốc của thầy có đến gặp tôi để mà làm tâm hành di tản đó. Ông đó người Mỹ. Nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng tốt của thầy cho nên mỗi bữa chiều đó cái ông giám đốc này ngồi sám hối coi có những chuyện gì mà mình có hà khắc với lại nhân viên đó. Làm một lửa với thầy thì có cô Lương Mộ Khiết. Cô Khiết là người đắc đạo. Cô thường sức hồn bay bổng lên không và gặp Phật Bà. Cái lúc Phật Bà vất cho cô ấy một cái bất cần, mà bất cần dính trong cái tay của mà khi nói chuyện với mình thì cô vẫn hay lắc cái tay bị dính nặng trì quá. Thì bữa đó cô Khiết xin phép thầy, thầy mai con không đi tìm được. Thầy nói sao? Bây giờ để thằng mai con hẹn mấy người bạn để đi Đà Lạt đi chơi. Thầy nói đừng có đi gặp tai nạn đó. Thì cô Khiết nó con mẹ hẹn lỡ rồi thì mai con phải đi. Thì chứ nhập đi. Thì dọc đường cô Khiết nhớ tới lời thầy. Thì tới định bán cô xuất hồn ra để đi trước coi có tai nạn gì không. Thì đi gần tới miễu ba cô đó thì cô Khiết thấy ba con tinh nó chuẩn bị nó xô cái xe này xuống hố đó. Thì cô Khiết bị cô xuất hồn được thành ra cô nói chuyện với ba con tinh được. Thì có năng quý vị không thể dùng cái pháp luật của quý vị mà xô một cái xe xuống hố như thế này. Bởi vì mỗi cái vong linh là của Thượng Đế sẽ xuống. Ba người của ba vị không thể giết người ta cách vua lý như thế. Thì nói thế mấy ba người kia không chịu. Thế thì cô Khiết mới bảo xe ngừng là dọc đường ăn trưa để mà tránh cái giờ mà nguy hiểm đó. Thì ăn trưa xong thì xe tiếp tục đi khỏi cái miễn của cô, tức là cua cái nghĩa đó. Thì mặc dù chạy chậm nhưng mà nổ lúc trước cái xe mới chuối sát bên đèo, cái đầu kê lên nhìn xuống hố sâu thẳm thẳm mà xe tắn ra kịp thì không chết nữa. Thì ngày sau gặp thầy nói đó cãi không nghe thì suýt chết đó, thấy không? Thì thấy rõ là cái phương pháp vô vi của mình, nhất là thầy của mình và cô Khiết đã thấy rõ và biết những cái chuyện mà quá khứ vừa qua. Thì nói những chuyện đã qua rồi để mà nghĩ đến thầy của mình, nhất là cái quyền diệu của vô vi đó. Thì riêng về cá nhân tôi ở trong tù thì tu rất tiếng, mà khi được thả ra thì thấy đồ ăn ngon quá. Uống nhất là tôi thích uống bia đó. Ra ngoài đời thì nó không tiến nữa. Mỗi giờ tôi ngồi thiền rất siêng năng, đêm nào cũng ngồi. Nhưng mà thấy nó không thấy không tiến nữa. Rồi khi qua đây, trước khi qua thì tôi bị tịch thu hộ chiếu á, mà ta không cho đi. Thì cái điểm này thấy rõ là tôi vô vi đã cứu tôi ra khỏi cái khó khăn đó. Tôi cự lộn với người ta rồi tôi nói rằng quý vị không cho đi thì quý vị định tôi cũng không đi. Rồi không biết là sao họ trả một chiếu lại rồi tôi ra tôi sửa cái tâm lạc. Rồi đi qua tới bên này. Qua tới bên này thì tiếp tục gặp những cái người diệu nữa. Tôi viết thơ đi tìm thầy. Trong thơ tôi nói móc bắt hừng. Tôi nói rằng là lúc ở trong tù thì tôi gặp khó khăn lắm, mà cái lúc tôi lén lấy hình của thầy ra nhìn
tôi tự nhủ rằng thầy mình thật là quái văn, xin lỗi thầy là quái văn, thầy cho con nếm đủ mùi hết, mà nếu mà thầy niệm một cái thì con ra khỏi tù ngay, mà thầy chơi cát con quá thì rốt cuộc là cũng ra rồi, gặp những khó khăn rồi cũng qua khỏi thôi. Nói thật từ khi lâu nay thì tôi thấy tiến về vấn đề mà điểm quan đó, ngay trong người cũng có điểm, mình cảm ứng rõ ràng, nhưng mà tiến về mặt vui thì sẽ thấy nó ít quan trọng quá. Thứ nhất là tôi còn uống bia, thì sau khi nghe lời bác Tám thì bây giờ tôi về chắc có lẽ là phải ăn chay trường, nhất định ăn chay trường. Thì hôm qua khi mà gặp các bạn đạo người Mỹ, hai bạn người Mỹ mới đến đó, trước đó thì tôi biết anh Mạc người Pháp đã tu thiền lâu rồi, thì hôm qua gặp hai người bạn này thì tôi rất mừng, vì lẽ thằng Vinh Vĩnh Châu ít cái người bạn Mỹ nào tu lắm, mà hai bạn này thì tôi rất mừng, là tôi thấy rằng Vô Vi lại thêm cái bình diệu nữa, là bên Mỹ Châu đã có hai hạt giống mới để gieo hạt giống trong cái kỳ thượng môn sắp đến. Thì trong kỳ thượng môn sắp đến thì sẽ là có một cuộc biến thiên rất lớn mà thầy mình cũng đã nói rồi, mà thầy mình chỉ xì một tí cho mình biết thôi, để mình tự tu tự tiến. Cái thầy nói rằng tiết lộ thiên cơ thì có điều nó cấm, không nên nói ra được, mà muốn nói ra thì phải có bản đồ, phải chỉ cho này cho nọ, rồi thầy bác thêm lo, ta không tu được. Tôi xin hết, không biết quý vị có lời giải thảo nào không ạ?
Thưa, kính chào anh Tuấn và toàn thể quý bạn đạo có mặt hôm nay. Thưa anh Tuấn, tôi xin có tò mò chút. Sở dĩ mà tôi muốn tò mò như vậy là tôi muốn biết cái sự huyền diệu của cái pháp Vô Vi, mà trong khoảng thời gian biết được anh Tuấn khi vào pháp tu thiền này, trước khi mà tình hình Việt Nam chưa bị mất nước theo như anh Tuấn nói vừa rồi, thì tôi muốn thưa để hỏi anh rằng, vậy thì trong khoảng thời gian mà anh bị cải tạo thì anh có thể dùng cái trường hợp gì của pháp Vô Vi mà anh đã tu theo mà anh đã có được kết quả? Có thể những lời nói của anh có thể làm cho cảm phục được những người cộng sản để họ bớt những cái gì khó khăn với anh trong những ngày tháng mà anh bị ở trong pháp được. Thì thưa anh, như vậy anh có thể cho tôi biết một vài cái ý kiến. Sở dĩ như vậy là tôi muốn biết sự huyền diệu của Vô Vi cũng như trong những tháng năm mà anh tu để đạt được những cái gì của Vô Vi.
Dạ, xin cảm ơn. Câu hỏi này rất hay. Trong khi mà một số đông các tướng lãnh ra về hồi cuối 1987, đầu 88 đó, thì người ta đem đi hỏi cung để mục đích người ta đưa tôi ra tòa án để xử án, để mà ở tù tiếp cho tới mãn đời đó. Thì có một cái lão đó, đại tá mà nó là theo cục bản gián của cộng sản, thì cái lão đó trước kia là bị cho tôi, thì lão đưa giấy tờ để chứng minh là lão đại tá, ta bảo rằng đưa cho nó cho anh tin, mà anh thấy rõ sự thật, bởi vì anh là xịa gốc. Tôi nghĩ mình đâu phải xịa kỹ gì đâu, mình có quá, mình có mấy có quán thân, mình dốc tâm làm việc, thì lúc làm việc thì người nào cũng phải làm việc thôi, bản thân ngoài dậu làm việc thôi. Thì anh dùng tôi thấy bí trong mấy ngày mấy đêm mà tôi biết thế nào cũng không chịu nữa, vì hỏi những chuyện đã qua là chuyện con mấy chục năm mà đâu có nhớ được. Thì lúc hỏi thằng thấy bí thì hỏi có một cái chuyện mà tôi quên mất đi, mà vì cái đó tôi không có làm, mà nếu mà nói nó trúng tên cái chuyện đó thì người ta sẽ để tôi yên. Mấy ngày mới đi liên tiếp tôi suy nghĩ mãi, mà tôi biết mà biết rất khổ, mà vì mình phải bịa ra, mà đối với cộng sản mà KGB mình bịa ra thì họ biết ai à. Mình bịa ra mình phải hậu thuộc lòng, để ngày sau nó hỏi lại thì mình phải nói đúng y như là mình đã bịa ra như vậy đó. Thì tôi đúng lắm. Thì đồng thời, nghĩa là đồng thời một anh cộng sản khác ảnh đi ngang, anh nói là tôi nói thật đó, tôi phải kêu anh bằng bác mà anh ngu. Cái chiến dịch đó là cái chiến dịch Hoàng Thôn mà anh ngu quá sao anh nhớ. Cái tôi mừng lắm, trời ơi, cái chiến dịch Hoàng Thôn ngu quá mình quên mình mất, vì mình không có làm đâu hết. Rồi mà cái chuyện đó nó cũng mấy chục năm rồi, nó cũng hết, nó quá gì nữa. Tôi mới nói với lại đây là à, à, à. Hoàng Thôn trời ơi, gì vậy anh, đâu ra không biết chuyện nói vậy. Mà cái chiến dịch đó là để được không lây dẫn, lây dẫn chạy không kịp mặt buồn đó. À, thì nói đó giờ để tôi thế thì xong rồi cái lúc mà tất cả ra về thì họ đem rồi giấu trong hai tháng nhốt về Sài Gòn nhốt rồi. Thì trong lúc mà làm việc mấy ngày mấy đêm như thế thì có lúc tôi nhìn, tôi vẫn có thể nhìn thẳng tâm tin của cái lão đại tá này, tôi nhìn tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó tự nhiên cái bộ đầu tôi nó phật một cái, nó mở lên liền. Bộ đầu tự nhiên nó mở lên, tôi niệm nhìn tâm tin của lão tôi. Lúc đó tôi nhớ mình khuya không biết mấy giờ sao mà 2 giờ khuya rồi mà thân thể nó mệt lắm, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi thằng cá tất cả những cái lời khai tôi đó giả giả đập bàn đập ghế đầm đầm hơi giả xé tạc những cái giấy tờ mà dày quá giả xé không nổi, giả mới dò rồi lên một cục giả liệm vô cái tường một cái rầm thế thôi anh chịu thay tôi. Thì thế thì giả để cho tôi yên, tôi ngủ nguyên cái ngày buổi sau rồi nó là hết là việc nữa. Thì mình thấy rõ là cái vô vi nó rất là dịu dịu. Rồi tôi nói khi qua đây thì tôi nói với thầy là có lúc tôi thấy tôi con chó nè, thầy nó không có đâu mình nó con chó nhiều thế. Thì thấy đối xử mình nó là không phải tôi tả quán đâu mà họ đối xử mình họ không có cái lòng nhân ái nào cả, thì họ mục đích để tìm ra cái nguyên do những lời khai cho mình mà họ không có lòng nhân ái nào cả rồi. Nên là thậm chí mình xin đi vệ sinh đó, đi cầu đó họ chỉ ra vụ mía cách nhà đó ở chừng năm thước rồi, để anh ngoài lỗ rồi lấy cái nắp gô ngoài lắp lại này kia rồi nó lôi thôi cái thế đó. Thì tôi về thì được một năm thì năm sau thì họ kêu tới lại hỏi nữa, hỏi liên tiếp một lần một tháng lần sau cũng một tháng, hỏi chuyện cũ không à, không hỏi gì rồi xong rồi họ để cho tôi yên rồi làm hồ sơ đi. Có một cái là lúc mà họ tịch thu hộ chiếu tôi đó thì tự động ở trong cái sở nhà đất đó, nó có một cái bà đã không quen biết gì cả. Thì bà 2 giờ khuya bà đạp xe đạp tới nhà tôi, bà lén qua tới nhà bà sợ theo dõi. Thì bà nói rằng là tôi thấy gia đình của anh chị tội nghiệp quá mà sẽ bị hoàn nạn quá, mà cái tuổi này nó làm khó mà tôi thấy vô lý đó, thành ra lợi để tôi mất cho anh chị biết đường để mà chạy này kia, mà bà chạy